Anh vừa là những người ta.
Bởi vì những người ta là thành nên hay khá nhiều khủng bố đành không mất cái lòng tin như ta. Cho nên trở mạnh đi qua làm cho ta hao tài tốn của. Cái gì ta đối với chuyện thì chính là tân liên có gặp một cái người đã tử năm hóa hôm kia đi ưu. Cái cô đó cũng là người bác. Thì chỗ ta là chỗ cũng sau đó là chỗ tới giờ thấy cái chỗ là lâm đạo phải bóng đó. Rồi giữa phải đặt cái đà mà cuối nó là cái hai ba chữ gì đó. Mà có không đúng trước thì đã chạy đi tìm tôi. Ông hả đi giờ cái định chỗ. Mà bây giờ làm vậy không hết. Nếu không có tiền làm chỗ đó nó không thấy là hết. Thì như vậy thì sao? Thì cứ nói thôi cái gì đi tạm tôi là thẳng hết. Thẳng có sao hết. Thì những cái điều như vậy đó, nó là học bài ra. Rồi để cho người ta hao tiền đến cửa đó. Vậy nên đây, những chỗ này thật dạy. Sơ dạy, các thầy tùy theo, tùy theo nghe giống, mà đi thức thật. Tình thương là tùy theo cái chỗ nơi, mà đi thức thật. Chiếm, bỏ cái lòng tham, đó. Để thành được đạo Bồ Đề thì biết ai bỏ lòng tham. Mình đi thuyết phục cái thì vẫn có kiến cách thì bỏ lòng tham, phải không? Rồi cái người mà cứu cho mình nó thì sao? Có bỏ lòng tham không? À, lẽ ra cái phần ăn của họ mà không như trước lên thì họ cũng là bỏ lòng tham cho được đạo Bồ Đề. Bởi vì Phật sợ thì không nghe. Như vậy thì chưa thì cái tới đâu cũng hao tài cũng tưởng như vậy. Phải không? Như vậy thì đúng như cái ma hủy đó. Nên đây là xuống giảng đạt. Để tử tập thì theo. Đi thì chấp thuật. Thì như vậy là họ cũng phải hao tốn. Nhưng hao tốn là để bỏ lòng tham. Để được sẵn tự đề. Cũng như là chúng ta thấy người làm việc bố thí thì người đó họ bỏ một tháng, cho nên hết đem ra bố thí được. Còn cái cúng cho quỷ thần này là thêm lòng tham nó bỏ một tháng, thấy không? À, cúng không được cái này có được cái kia, bởi vậy cho nên nó dạy cho tăng trưởng lòng tham. Các thầy thì theo không tự nói an, thì dễ cái đề tài này. Làm cái người khác đi đông phong giới. Cái đoàn cái câu hồi nãy các nghĩa làm người khác lang thang trên tam giới thì đi hoài.
Đi hoài mà thành đi hoài.
Làm người khác đi qua trên tam giới chỉ một lần qua rồi không có trở lại. Ngoài người khác đi qua tam giới là khách ở đây thôi. Nghĩa là tới lần đầu tiên chân ở lộn nữa. Chứ còn nó lan tăng trong tâm giới thì mệt. Đi dài chỉ mình giờ đó. Lan tăng rồi. Như vậy thì đã là không có tham dưới chót nhà. Rồi cũng không coi như là dễ cái thân tàn. Là người khác ra trong tâm giới một lần chứ không trở lại. Thì tại sao mà kẻ giặc giả mượn cái y phục của ta rồi mua bán đi lái cái này dễ nặng quá. Tại cái kẻ cướp mượn cái y phục của ta là mua bán đi lái, mai tổ chức cái này thu tiền, mai tổ chức cái kia mượn lại, thấy thành quý như vậy thu tiền thu lại thì nó là đó là mượn cái y phục đi lái mua bán. Mình chỉ là mượn cái gió thân tàn đã để mà tôi chứ không phải mình là cái kẻ ở đây đời đời để mà lập sự lập nghiệp trong tâm dưới này ở đây. Như vậy thì tại sao mà lại còn bài ra những cái chuyện để mà buôn bán Phật? Tự giờ quý vị hay có cái đó không? Nhiều lắm. Ở đây cho nên mình học mình thấy những cái điều tội lỗi mà người tu mình nhân dân người tu mình vẫn còn. Để tạo các thứ nghiệp đều nói là Phật Pháp chứ. Nhưng khổ thì người làm đúng cái việc thì nói là Phật Pháp. Tôi làm cho nên vì đạo đó, vì Phật Pháp mà làm đó. Nhưng mà khi đó thì ngầm tính tiền. Ví dụ như tổ chức cái gì rồi để rồi tính là tính lỗ. À, tại thế giờ tôi như cổng sổ rồi tính là sẽ làm cái này lỗ hết như đó hay là như thế thì như vậy nó lỗ nó lại cho phải mua bán không
đó thì cái bệnh cái chứng sinh như vậy như vậy
tuy là mở cái danh Phật pháp mở cái chiếc áo của Phật mà làm cái chuyện buôn bán trở lại chia vai người xuất gia làm tùy theo họ được ở họ dưới tổ chức cho nó là đạo sĩ thừa đúng không? Rồi chia những bài tùy theo xuất gia giữ giới tổ chức cho nó là đạo sĩ thừa để còn mình đây ta đây là đại thừa đại thánh rồi đó. Do đó là làm nghi lầm vô lượng chúng ta đã có bị phục vô giác làm như vậy là làm mê lầm vô lượng chúng sinh và phải tỏa bị phục vô giác chứ không phải không biết gì mình đã bây giờ gạt được người ta chứ mai kia là mình phải lãnh. Bởi vậy nên tôi có gì chưa biết mà tôi thấy ông thầy mà hút yếu thuốc không là tôi buồn lắm rồi. Nghĩa là Phật bảo mình bị ăn xin, phải không? Bây giờ mình không ăn xin mà mình làm lấy một chút ít có ăn là được rồi. Có thuốc thơm là tha thuốc phẩm. Nhiều cái dân nghèo họ còn không có mà hút, phải không? Hút mới là mình người tôi thả hút mà đi xài cái tha thuốc phẩm vậy thì sao? Đó, cho nên nghe là tôi không thể dòng thấy ông thầy nào thì như này mà hướng dưới đó là về tôi lắc đầu hoài trong tôi hát xuống nói chuyện cái gì đó rồi nhớ được chưa nó trái đạo lý tâm thần nhớ chứ không phải là một phần thôi. Vậy chúng ta phải bòn phải móc từng chút chút đừng có hủy hoại. Nếu sau khi ta diệt độ có những gì thì theo kia phát tâm quyết định tu về thiền định hay ở trước tượng Phật đốt thân là một ngọn đèn hoặc là đốt một ngón tay và ở trên thân đốt một liều hương ta nói người ấy cái nghiệp trước cái nợ trước từ vô thủy một lúc đều đã xong khá dài thế gian hàng thoát khỏi các cái lậu thì cái điều này mình cũng phải hiểu cho nó rõ vì Đức Phật muốn cho chúng ta biết rằng cái người giết tu là coi thường chúng ta coi rẻ cái thân này xem rẻ thân này mà xem rẻ cái này cho nên thân còn không tiếc muốn nữa là ăn là mặc là những cái nhu cầu đó phải không? Cho nên nói là đốt thân đốt chúng ta đốt một liều đó là quen không tiếc thân không tiếc nghĩa gì hết thì cái người đó mới là cái người phá dài tam giới mà đi ra khỏi tam giới còn mình vừa đốt thì nó lại có cái ý pháp nữa vừa khi bị bắt buộc đốt còn hoặc là không bị bắt buộc đốt thì đốt để cho mình thành thịt heo chứ không đốt người ta hiểu lầm không thấy thịt heo thì như vậy cái đó là cái quan niệm nó không có thịt thành cái quan niệm đốt đó là hy sinh coi cái thân này không ra gì coi nó là cái đồ bỏ bỏ thân không tiếc cuối nữa là đồ vật cuối nữa là những nhu cầu khác đó cái đó là cái chủ yếu tuy chưa liền rõ ràng được cái con đường vô thượng giác người ấy đối với cái pháp đã được cái tâm quyết định nếu chẳng làm cái nhân nhỏ hả thân này thì dù có thành được vô vi ác còn thân trở lại làm người để trả cái nợ đời trước như tôi bị cái nạn mã mạch giống nhau không khác chánh đẳng vô nhị tức là giống nhau không khác ông dạy người thế gian
tu về chánh định sao phải đoạn cái trộm cắp ấy, gọi là cái lời dạy rõ ràng thanh tịnh quyết định của Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu không đoạn tham trộm cắp mà tu thiền định đó, ví như có người lấy cái nước rót trong một cái hũ chải như bây giờ có một cái hũ chải mà mình rót nước thì trong đó chừng nào đầy, càng rót thì nó càng rót chừng nào chả hết chừng ấy thì không có đầy được. Chỉ như người rót nước trong cái hũ chải muốn mong cho nó được đầy thì dù trải qua cái cấu kiến như vi trần cũng không có thế nào mà đầy được. Thì những cái điều đó Phật xác định rõ ràng như vậy. Nếu các tỳ kheo y pháp mà cái phần còn dư chừng một phân một tấc cũng không chứa, Phật dạy tỳ kheo ba y chừng một bình bát, nếu còn dư một phân một tấc cũng không chứa, nếu khi thất thực cái phần còn dư thì nên bố thí cho những chúng sanh đói. Còn ở những cái chỗ mà chúng tăng hội họp á, thì nên chắp tay lễ bái chúng. Còn nếu có cái người mà đánh chửi mình á, thì mình coi như là họ khen ngợi mình. Quý vị làm được cái đó chưa? Đó. Thì những cái điều này Phật dạy mình, nghĩa là phải thấy rõ, nhưng bớt lòng tham. Thì cái chỗ này tôi cũng nói cho tất cả hiểu. Nhiều khi rồi quý vị học ở đây rồi đã hiểu lòng về cái việc làm của mình. Ở đây thì Phật dạy thì theo ba y bát thì thích thiện, nếu có dư thì cho chúng sanh ăn. Còn mình bây giờ vì không có thể hành được cái hạnh thích thực như cái thời Phật, mà mình phải có chùa, có nơi chốn ăn ở riêng tư, cho nên mình có dành có để, nhưng mà mình phải làm sao giữ cái tâm của mình thấy đây là của chúng, đây là của chúng tất cả, không phải của riêng mình. Mình giữ cho chúng chứ không phải giữ cho mình. Mình xài, mình làm cái gì mình cũng tiết kiệm, vừa phải vừa đủ, không có phung phí. Thì đó cũng là cái ý mà mình biết giữ theo cái lời Phật dạy. Chứ còn nghe nói phải ba y thích thực thì dư thì cho chúng sanh, còn mình giờ dòm lại sao có chùa, có chiền, có lúa, có gạo sẵn rồi mình thấy như vậy thì mình trái với đạo rồi. Rồi mình nghĩ nghe rằng mình đi sai đường. Thì thực ra nếu ở thời Đức Phật tại Ấn Độ mà ở tại chỗ có chùa, tại chỗ nấu ăn, tại chỗ những dân, thì dân Ấn Độ không có trọng, vì đó là họ trọng những cái người đi thích thực. Còn ở cái xứ mình bây giờ đi thích thực người ta không chịu, thì hai cái trường hợp nó khác rồi. Mà nếu mình lấy cái đó làm cái mẫu cho bây giờ thì không được. Cho nên cái tinh thần mà Phật bảo mình đừng có tham, đừng có chứa chấp, đừng có nghĩ về mình, thì cái điều đó mình phải hiểu được cái trọng tâm đó. Được ở trong hoàn cảnh của mình có chùa, có của riêng cái này kia, nhưng mà mình đừng tham đó là của mình, mà mình cũng đừng có cho rằng của mình là xài lớn hay phung phí, thì cái đó là cái không được. Mà mình phải thấy tất cả là của chung, của chúng ta đều phải giữ cho nhau chứ không phải giữ cho mình. Thì như vậy thì nó có cái tốt. Đến cái phần kế dạy mình, khi mà chúng tăng nhóm họp đông đảo thì mình thấy thì mình phải chắp tay đánh lễ chúng chứ không nên ngạo mạn. Cái tật của mình thì hay có cái bệnh tự cao, thấy ai mình cũng coi thường, cho nên Phật dạy mình phải khiêm hạ đối với mọi người. Đối với trong chỗ đông đảo mình luôn luôn kính nhường. rồi có ai đánh đập mắng chửi mình thì coi cái đánh đập mắng chửi đó cũng như là lời tán thán khen ngợi mình đó. Chứ đừng có giận, đừng có thù, điều đó làm được chứ, được không? Đừng nói đánh nổi mắng chửi thôi, phải không? Mắng chửi thôi mà đừng giận đừng thù đó cũng là khá lắm rồi, cũng là bậc ưu rồi đó, phải không? Còn hết sức đánh đập nữa thì nó hơi quá. Thì bây giờ chúng ta tu thì những cái gì Phật dạy chúng ta ráng làm, được tới đâu mừng tới đó, nhưng ráng làm, chứ đừng nói cái đó làm không nổi rồi bỏ luôn, phải không? Mình phải ráng, dù ta chưa có được tròn thì cũng phải ráng. Giả sử như họ có mắng chửi nhẹ nhẹ thì mình cũng ráng mình nhịn, phải không? Còn mắng chửi khá khá thì có cãi sơ sơ thôi, còn họ đánh đập thì thôi mình cũng chạy thì được, chứ đừng có thù hằn rồi hung dữ với họ. Ác kiến thân tâm hai cái đều phải buông xả, tổng xả tức là mình nguyên xả, tức là mình phải bỏ, phải xả thân, thịt, máu, rồi xương cùng với chúng sanh đồng, tức là thân mình, máu thịt mình giữa máu thịt chúng sanh đâu có khác. Không đem cái bất liễu nghĩa của Như Lai, bất liễu nghĩa này là tức là lời dạy hay là kinh điển, kinh điển bất liễu nghĩa của Như Lai mà sai lại nói là của mình hiểu, rồi để làm lầm cho những cái kẻ mới học. Nếu người được như vậy đó thì Phật sẽ ấn chứng cho người ấy được cái tam muội chân thật hay là cái chánh định chân thật. Như lời tôi nói gọi là Phật nói, không như lời tôi nói tức là ma ta từng nói. Phật dạy quá rõ. Bây giờ tới cái ế thứ tư là đại vọng ngữ. Này A Nan, như thế chúng sanh trong lục đạo ở thế giới này tuy là thân tâm không sát, không đạo, không dâm, ba cái hạnh đã tròn, nếu mà có đại vọng ngữ tức là cái chánh định cũng không được thanh tịnh, thành ra con ma ái kiến. Nếu mà ba cái trước mà giữ tròn rồi mà cái này không giữ được cũng là con ma ái kiến, mất cái hạt giống Như Lai. Như vậy thì cái thứ tư này nếu giữ không được thành con ma ái kiến, giết cái hạt giống Như Lai. Nghĩa là chưa được nói được, chưa chứng nói chứng, hoặc cầu mong, hoặc mong người thế gian tôn trọng mình bậc nhất. Tỉ dụ ở trong chúng 40-50 người mà gặp ai khoe nó tôi đắc đạo rồi, nói đắc cái gì, tu Đạo Hoàng hay là gì gì đó, là cứ tự khoe cho mình là hơn, cho mình là được cái này được cái nọ, để cho người ta thấy rằng ở trong chúng là chỉ có ông đó là người đắc đạo số 1 thôi, phải không? Như vậy đó là muốn cho người ta tôn trọng mình hơn tất cả. Cái đó là cái bệnh lớn. Nghĩa là ở trước người nói tôi, nay tôi đã được tu Đào Hoàng, quả tu Đào Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, hoặc là Bích Chi Phật Thừa, hoặc là Thập Địa, hoặc là Địa Tiền, các cái ngôi vị Bồ Tát. Địa Tiền là gì? Thập Địa tức là Thập Địa Bồ Tát, Sơ Địa tới Thập Địa. Còn Địa Tiền tức là trong cái quả vị Bồ Tát có 44 quả ở trước. 44 quả trước là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và tứ gia hạnh. Đó, gọi đó là Địa Tiền. Còn Sơ Địa ở đây là Địa Hậu đó, tức là những cái vị Bồ Tát Thập Địa hoặc là Địa Tiền, các cái ngôi vị Bồ Tát á. Mong những người kia lễ bái sám hối cái gì tham họ cúng dường ấy là cái
cái ngu si bậc nhất hay là cái một kẻ ngu si. Đây là cái kẻ ngu si tiêu diệt cái hạt giống Phật. À, cái người mà ham muốn danh lợi như vậy đó, được người ta cung kính cúng dường như vậy đó, là cái kẻ ngu si tiêu diệt hạt giống Phật. Như người lấy cái dao mà chặt cái cây đa la thì Phật sẽ ấn ký cho người ấy hằng dứt cái căn lành, không có trở lại cái tri kiến. Tri kiến tức là chánh tri kiến, mà chìm ở trong ba biển khổ, không có thành được chánh định. Cây đa la thì như cây kè hay là cây cao, cây dừa hay cây thốt nốt gì đó, nghĩa là chặt rồi thì hết lên lại. Vì vậy cho nên cái người mà tự xưng mình chứng cái này chứng cái kia để cho người cung kính đó, thì giống như là chặt đầu cái đa la rồi thì cái căn lành nó không còn tái phát nữa. Cho nên nói rằng những người đó họ sẽ triệt chìm trong ba cái biển khổ, không có thể nào được chánh định. Ba biển khổ là biển gì? Biển gì ha? Ba biển là biển tham, biển sân, biển si, đó là ba cái biển khổ. Sau khi tôi diệt độ dạy các vị Bồ Tát và A-la-hán ứng thân sanh trong cái đời mạt pháp, làm các thứ hình để độ những người trầm luân, hoặc làm sa môn, hoặc là bạch y cư sĩ, làm vua, làm quan, làm đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến làm dân nữ, làm quả phụ, làm cái kẻ gian trộm, làm cái kẻ đồ tể, cùng với những người đó đồng sự để khen ngợi Phật thừa, khiến cho thân tâm người kia vào nơi chánh định. Còn không tự nói tôi thật là Bồ Tát, thật là A-la-hán, để tiết lộ cái mật nhân của Phật để khinh nói với người chưa học. Ở đây Phật có nói những trường hợp sau khi Phật diệt độ thì Phật có sai các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán vì giáo hóa chúng sinh mà sinh ở trên cái cõi đời này, ứng hóa ra cái thân trên cõi đời này tùy theo phương tiện, hoặc là làm tỳ kheo, hoặc là làm tư sĩ, hoặc làm quan, làm vua, vân vân. Tất cả trường hợp, có khi làm những trường hợp rất là tệ, là dân nữ, là kẻ trộm, là cái kẻ làm đồ tể, nhưng mà luôn luôn đều khen ngợi Phật thừa. Ở trường hợp nào, hoàn cảnh nào cũng là cốt đem cái giáo lý cao siêu của Phật để chỉ, để dạy, để nhắc nhở người ta hướng về đó, để đưa người ta tới cái chỗ được chánh định, mà không bao giờ dám nói mình là Bồ Tát, nói mình là A-la-hán. Nghĩa là để mà bài cái mật nhân, tức là cái nhân mà Phật thầm giao phó cho đó, để mà nói với những người chưa học. Như vậy thì trong đời này có ai xưng là Bồ Tát, xưng là cái này, xưng là cái nọ đó, thì quý vị biết thuộc loại gì rồi? Loại gì? Nghĩa là người Bồ Tát thật không có chuyện đó. Nếu mà khi mà họ bại lộ cơ mưu, tức là bài cái mật nhân thì người ta đi liền chứ không ở. Thì như câu chuyện mà tôi đọc ở trong sử, cái câu chuyện mà Hàn Sơn Phật Đắc á, hai vị không biết Hàn Sơn là sao. Hàn là lạnh, Sơn là núi, nghĩa không biết ngại đâu mà thấy núi phủ tuyết thì ngại trong núi thì chạy ra. Rồi ngày sinh ở chùa thì không biết tên gì, đặt tên là Hàn Sơn. Hàn Sơn là núi lạnh. Rồi Thập Đắc, Thập Đắc là cái vữa ngọt, cái nhà Phong Cang. Ngày đi về, nhà Phong Cang là ảnh một thầy tu Sa Môn, cũng có cái thất ở gần chùa Bất Thanh, núi Thiên Thai. Rồi ngài đi dọc đường thì gặp một người nằm lăn lóc ở ngoài đường đó, cái ngài dẫn về, ngài không biết đặt tên gì, Thập, đặt tên Thập Đắc, Thập là lượng, Đắc là được, cái người lượng được. Thì thành ra hai cái tên Hàng Sơn và Thập Đắc, và hai cái tên đó thì thân nhau lắm. Về ở chùa Bất Thanh thì hai rất là thân nhau, và chùa Bất Thanh thời đó thịnh lắm, tới cả trăm chúng, mấy trăm chúng rồi. Mà hai ngày thì sống kêu bằng như là khờ khờ khảo khảo, không có ra vẻ con người thông minh gì hết, cho nên họ coi như kẻ điên, họ có không ra gì. Rồi tới bữa ăn có khi là xuống kiếm cơm thừa cơm cặn gì ăn, có bữa thiếu không có cơm thừa cặn thì lượm những cơm mà họ rửa ráy nếm cái sàn nước đó, lấy ra rửa ăn. Như vậy là thân mình ta khi lắm, chúng coi không ra gì hết. Mà vậy thì có khi là các ngài trớ trêu, hôm nọ cái chúng ngủ hết cái trèo lên lên trên chùa, trèo lên cái tượng Bồ Tát Dân Thù Phổ Hiền ngồi. Ông Hương Đăng ông hay ông lên đập, ông đập ông về quá trình chạy. Như vậy đó, cứ làm như vậy đó. Mà thành nó người ta hơi điên luôn, không có giá trị gì hết. Nhưng mà mấy năm trời không ai biết là cái gì, thỉnh thoảng làm hai câu thơ rất hay mà cũng không ai biết. Cái nhà Phong Can ông tịch, ông tịch rồi thì nghe theo cái giả thuyết thì nó không là Di Lặc, cho nên ông tịch bây giờ ông có khi ông cởi cọp rồi ông đi hết đủ thứ. Thì ông tịch cái một ông quận trưởng tại địa phương đó, ông bị cái bệnh nan y, nghĩa là tất cả thầy thuốc chạy hết, ông coi như sắp chết tới nơi. Thì hôm đó ông ngủ ông mộng thấy ngài Phong Can tới, nói bây giờ tôi cho ông một cái bài thuốc, ông sáng ông đem ra ông mua ông sắc uống nhất định sẽ hết. Để ông nghe ông mừng quá thì ông nhớ cái bài thuốc ngài Phong Can nói rõ ràng. Thì sáng thì ông mới đi hốt thuốc về ông uống, thì uống một thang thuốc và thấy bệnh ông lành liền. Nhưng mà trong khi cho thang thuốc rồi ông phải dặn, ngài Phong Can dặn sau khi ông lành bệnh ông nên vô chùa Quốc Thanh đảnh lễ hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Rồi ông Phong Can mới làm sao con biết hai vị đó, nó vô ông hỏi Hàng Sơn Thập Đắc, hai ông đó là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền đó, vô đảnh lễ. Thì ông uống thuốc lặn rồi mặn rồi thì ông xe giá ông tới chùa. Tới chùa thì thầy trụ trì ra nghênh đón đàng hoàng trọng hậu. Nhưng mà ông này nỉ nói xin ngài cho tôi gặp hai ngài Hàng Sơn Thập Đắc. Nghe nói vậy trụ trì lắc đầu, hai cái gã điên này mà ngài cái gì. Nhưng mà không muốn cho gặp, nhưng mà ông cứ này nỉ hoài nhất định phải cho ông gặp hai vị đó. Mà túng quá ông trụ trì không biết sao, mới biểu xuống cái nhà bếp nhà sau đó lôi hai ông ra. Lôi hai ông ra, hai ông đi mà lôi nhau nắm tay nhau đi như mít vậy, đi vậy không có tư cách gì hết. Ra thì vừa nói là đây là Hàng Sơn Thập Đắc, cái ông quỳ xuống lại liền. Nhưng mà lại rồi cái thì ai ông cổng đem để tốt vô trong rừng mất tiêu luôn. Như vậy là gọi là bị cái bài cái mật nhân lộ cái mật nhân thì liền đi. Như vậy đó, thành ra hồi Bồ Tát ở với mình không biết, tới từng biết là đi mất. Bởi vậy nên chúng ta phải có cái tâm kính những người xung quanh như Bồ Tát đi, để rủi mà mình xin Bồ Tát bắt đầu đi. Nhiều khi Bồ Tát đó có những cái hạnh người ta muốn giả dờ để cho mình khinh, phải không? Nhưng mà biết đâu người ta không muốn bài mật nha. Vậy cho nên mình cứ kính thì giữ mình chắc, phải không? Chứ còn nếu mình khinh là tới tiền đó hối hận không kịp. Bởi vậy nên cái tu nó cũng phải ra. Còn nếu ai xin Bồ Tát thì bái họ lui đi, thế đó, cái đó là thuyết giả hiệu rồi đó. Cho nên người xin Bồ Tát thì mình lại tránh, còn những người không xin Bồ Tát mà có những cái tật này tật kia đó mình coi chừng. Nếu Bồ Tát thì giả để cho mình khinh, mình coi thường. Rồi tới chừng mình biết là Bồ Tát đã bị mất tiêu rồi, hối hận không kịp. Cho nên có câu là di trì khi mãn chân, thầm, chữ âm này là thầm, có cái lời di chúc lại. Cũng như ngày Di Lặc đó, thì sau khi là sắp tịch thì để lại bài kệ vậy thôi, thì đọc bài kệ biết đó là Như Lặc, chứ hồi sống không ai biết gì hết. Đó là cái đặc biệt của các ngài. Thì như vậy thì tại sao người này làm hoạt loạn chúng sanh thành cái tội đại dẫn nữ, thành đại dẫn nữ đó. Như vậy thì Phật đã giải rõ ràng, nếu là cái người tu chân chánh có hạnh Bồ Tát, hạnh A La Hán thì cũng là thần, không cho phải biết tại sao người này lại sinh mình là Bồ Tát, sinh là A La Hán, thành tội đại dẫn nữ đó. Ông dạy người đời tu về chánh định, sao lại đoạn trừ cái các cái đại dụng nữ ấy, gọi là cái lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của Như Lai Thiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Na, nếu không đoạn cái đại dụng nữ kia, nếu người không đoạn cái đại dụng nữ kia thì như là kẻ lấy cái phân người, phân người này là phơi khô, nhồi lại làm cái hình chiên đài rồi muốn mong cho nó có cái mùi thơm thì điều đó không bao giờ được. Lấy phần người nhồi phơi khô rồi nhồi lại nặng nó thành người, nó đây là cái chiên đài đó, mong được thơm thơm không, không bao giờ có cái đó. Đúng như mình chưa được, mình là phàm phu không ra gì hết mà xưng là Bồ Tát, là A La Hán như chánh hết để mong cho người ta cúng dường cung kính, thì đó là cái điều ngu si. Tôi dạy các thầy tỳ kheo trực tâm đạo tràng, tức là trực tâm là đạo tràng, cái tâm phải thẳng, đó là đạo tràng. Nơi vốn quay nghi trong tất cả hạnh còn không có hư giả, thì làm sao mà tự xưng mình được cái pháp thượng nhân. Trong bốn quay nghi còn không có cái hư giả, bốn quay nghi hư giả thì sao quý vị biết không? Mình sao thì nó cứ vậy, còn cái này khi mà không có người ta, không có khách quý thì mình đi, thì chân thì bước tới, chân thì nhảy, vừa đi vừa nhảy vừa nhót đủ thứ đó. Cái vừa thấy người khách đàng hoàng cái đi nghiêm chỉnh, cái vừa đạo đức lắm. Đó là những cái bài như giả lời bạc giả, khi không có người ta thì thổi sáo nữa lục tục, mà có người ta, có Phật tử tới thì lôi kinh ra ngồi đọc nghiêm chỉnh lắm. Đó thì cái đó là những cái hư giả để cho người ta tưởng như mình tu nhiều mà sự thật không có. Thì Phật dạy mình phải trực tâm là đạo tràng, bốn mê nghi còn không hư giả, thì tại sao mình tự xưng mình là pháp thượng nhân, được pháp thượng nhân? Thí như người nghèo khổ mà dối xưng mình là đế vương, tự chịu cái trung diệt, bị mắc tội tu di, huống lại là pháp vương, tức là dám xưng mình là pháp vương, là Phật, là Bồ Tát ấy, thì làm đứng huống nữa lại đến pháp vương, vì sao mà dám dối? Dối gì? Dối gạt, dối xưng. Bởi cái nhân nó không có chân thì cái quả phải chuốt vải vò, phải không? Nó không queo. Cầu cái bồ đề của Phật, như những người đó mà cầu cái bồ đề của Phật ấy, thì giống như người cắn rốt, muốn cho cắn được nhưng mà cắn được không, thì làm sao mà thành tựu muốn cắn rốt? Bây giờ mấy chút thử cắn cho tôi nghe thầy. Cái rốt mình không thể cắn được, thì cái người mà giả dối xưng mình cái này cái kia đó, cái nhân nó không chơn thì quả nó không phải. Người đó mà muốn cầu đạt bồ đề của Phật như cái người cắn rốt, không bao giờ được. Nếu các tỳ kheo tâm như sợi dây đờn, tất cả đều chân thật, vào trong chánh định hằng không có ma sự. Cái người nào tu hành mà tâm thẳng như sở dây đời, tất cả đều không, đều là chân thật, nói chân thật, làm chân thật, không có lừa, không dối ai hết, thì cái người đó tu về chánh định nó yên ổn, không có những cái trục trặc của ma sự. Còn người nào mà bị ma sự nhiều, đó là tại trước mình có những cái nghiệp không có thẳng, không có ngay, không có chân thật, cho nên bây giờ nó phải bị những cái nghiệp, cái chướng đó. Bởi vậy cho nên cùng tu mà có người tu rất là thuận thảo êm xuôi, không có trở ngại hết. Còn có người tu thôi thì nay thấy này mốt thấy kia, ba hồi đau, ba hồi sợ, đủ thứ chuyện. Bởi vậy nên nhiều khi tôi cũng có những lúc dạy người ta tu mà mình bực. Thế có người cả năm mà không có cái chuyện gì xảy đến, tu đâu đó êm xuôi. Còn có người tu gì mà cứ ít bữa nói cái này, ít bữa nó thấy cái kia, ít bữa nó thấy cái nọ, mất thì giờ không biết bao nhiêu, cứ lại trình hoài mà biết trình cái gì, toàn những chuyện điên đảo vọng tưởng, những chuyện thấy đủ thứ. Nó thiệt là khổ. Đó là tại vì cái nhân họ không chánh, cho nên là khi tu nó có những cái điên đảo nó xảy đến. Tôi sẽ ấn chứng cho cái người này sẽ thành tựu được cái vô thượng Bồ Tát, thành tựu Bồ Tát vô thượng tri giác, như lời tôi nói, gọi là Phật nói, không như lời tôi nói, đó là ma ba tuần nói. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta học những cái lời dạy này, nó làm cho mình thấy rõ cái nào hư, cái nào thật, phải không? Nghĩa là mình tu thì phải thẳng, phải thật, chứ đừng có cong queo. Mà người ta bây giờ hay tập cong queo á, có không? Nhiều khi cái hình thức người tu mà sao nó không có ngay thẳng, cái đó nó có xảy ra hiện tại. Cho nên giờ chúng ta phải ráng vì đạo Bồ Đề mà tu, chứ không phải vì lợi dưỡng mà tu. Mà vì đạo Bồ Đề thì phải ngay thẳng, chứ đừng có lợi dưỡng, không queo, cái đó là cái chướng đạo, rồi mình không đi tới đâu. Thôi nghĩ.
Trước là Phật dạy người muốn được thiền định thì phải giữ bốn cái giới cho được thanh tịnh. Đó là cái bước căn bản tu hành. Giờ đến đây Phật dạy thêm: này A Nan, ông hỏi về cái pháp nhiếp tâm. Nay tôi trước nói cái diệu môn tu học để vào trong thiền hay trong chánh định, cầu đạo Bồ Tát, thì cốt trước phải giữ bốn cái thứ giới luật nó trong sạch như ban xương, tự sự không có thể sanh những cái cành lá. Tại sao mà không sanh cành lá? Bởi vì nếu vốn cái giới căn bản mình giữ trong sạch rồi thì những cái phần nhỏ nhất, những phần phụ thuộc nó cũng theo đó mà sạch. Vì vậy mà nói không có sanh cành lá. Tâm ba, miệng bốn, sanh ác không có nhân. Tâm ba là gì? Là tham sân si. Miệng bốn là ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngữ, và gì nữa, mỹ ngữ, giọng ngôn mỹ ngữ đó. Thì bốn cái đó, như vậy thì ba cái tội của tâm, bốn cái tội của miệng, nó không có cái nhân đâu mà sanh ra được. Như vậy thì thấy rằng mấy cái phần sau đó là gốc từ bốn cái giới đầu đó. Bốn giới đầu giữ sạch thì những cái giới sau nó không có cớ để nó phát khởi. Này A Nan, bốn việc như thế nếu không có sót mất, tâm còn không duyên nơi sắc, hương, vị, xúc, thì tất cả ma sự làm sao mà phát sanh. Như vậy thì nếu bốn cái giới trước mà chúng ta giữ thật là trong sạch, không có sót thiếu một chút nào, thì như vậy tâm chúng ta còn không có đuổi theo sắc, hương, vị, xúc. Mà đã không đuổi theo sắc, hương, vị, xúc bên ngoài thì ma sự làm sao mà nó phát được. Thì như vậy câu này làm chúng ta thấy rõ, sở dĩ chúng ta tu hành mà bị ma sự nó ngăn trở thì gốc tại cái gì? Gốc tại vì giới chúng ta giữ không có trong sạch là một. Hai nữa là đuổi theo thinh sắc ở bên ngoài, phải không? Bởi đuổi theo thinh sắc bên ngoài cho nên ma sự nó dễ có giấy khởi. Mà thường thường người ta hay nói ma sự là tưởng là ma nó tới, nó hù, nó nhát gì mình. Chứ còn thật ra thí dụ tôi nói, như trong kinh Bát Nhã, Đại Bát Nhã dạy, nếu chúng ta đang học kinh, có một việc gì bắt chúng ta phải đi đâu đó, thì trong thời gian đi đó chúng ta không được học nữa, thì cái đó gọi là gì? Gọi đó là ma sự đó. Tức là những cái việc mà làm chướng ngại cái sự tu, sự học của mình, gọi đó là ma sự. Chứ đừng nghĩ ma nó hiện lên có nanh có vuốt rồi nó hù nó nhát mới gọi là ma sự. Thì nếu người nào mà chạy theo thinh sắc rồi vân vân á, thì người đó dễ bị ma sự làm trở ngại, phải chứ không? Vì vậy nên chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa ma sự nó rộng lắm. Nếu có người cái tập đời trước không thể diệt trừ, ông dạy người ấy nhất tâm tụng cái vô thượng thần chú, Phật đẳng quang minh ma ha tát đát đa bát đát la của ta. Đó, đây như hồi đầu tiên tôi đã có nói sơ, vì kinh Lăng Nghiêm này là phối hợp thiền và mật. Bởi vậy cho nên tới đây thì Đức Phật này chuyển sang tu thiền, ứng dụng thêm cái mật. Đó, vì vậy mình mới nói nếu mà người nào nghiệp chướng sâu dày tụng thêm cái thần chú đó nữa. Đây là cái vô kiến lãnh tướng, vô vi tâm Phật của Như Lai, từ đảnh mà phát sáng, ngồi trên cái đài Liên Hoa nói ra cái tâm chú này. Vả lại, ông đời trước cùng với Ma Đăng già nhiều cái nhân duyên, nhiều kiếp ân ái tập khí lâu dày, chẳng phải là một đời với một kiếp. Tôi một phen nói thần chú tuyên dương, tức là nói thần chú này, thì cái tâm ái hằng thoát khỏi thành được A-la-hán. Chữ bỉ là chỉ cho Ma Đăng già. Ma Đăng già còn là dâm nữ, không có cái tâm tu hành, mà nhờ cái sức thần chú thầm giúp đỡ chống chứng vô học, thì tại làm sao các ông ở trong cái hội Thanh Văn cầu cái vô thượng thừa quyết định thành Phật mà không được kết quả? Đó, nói thêm thì mới rõ. Nghĩa là bà Ma Đăng già là cái người không có biết chí tu, mà nhờ cái sức thần chú gia hộ, cho nên bà dứt được cái tâm ái, mà dứt cái tâm ái rồi được chứng quả vô học. Huống nữa là các ông là cái người đã ở trong cái hàng Thanh Văn cầu cái tối thượng thừa mà quyết định thành Phật mà lại còn có thua còn kém hay sao? À, đây Phật nói thí dụ, ví như có người lấy bụi mà ném theo cái gió thuận xuôi gió thì có cái gì là khó khăn đó. Mình lấy bụi mà ném theo xuôi gió có gì khó không? Không khó. Còn ném được gió thì sao?